Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Người bên thua cuộc của tác giả Trần Bạch Thu qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Trời chưa tắt nắng, những tia sáng màu vàng ối còn chiếu rọi qua hàng cây cao trên con đường mùa hè, làm thành một vùng ánh sáng chói lòa đang xen vào nhau, soi rõ từng đám bụi mù chen lẫn với khói xe lãng đãng trên con đường chật cứng xe cộ đang di chuyển vào một chiều thứ bảy ở thành phố Westminster. Tôi đi đến nhà hàng The Villa nằm trên đường Pitt để dự đám cưới của một đứa cháu gái kêu vợ chồng tôi bằng dì dưỡng. Đây là một nhà hàng rất quen thuộc với người Việt Nam lúc gần đây. Nơi này thường được người địa phương đến để đặt tiệc cưới vì giá cả tương đối trung bình với thức ăn Việt hoàn toàn, và đặc biệt hơn nữa là nhà hàng tọa lạc trong một khu vườn cây cao bóng mát. Bãi đậu xe rộng rãi, nhất là nhà hàng thiết kế nhiều chỗ chụp hình được trang hoàng cây cảnh rất đẹp. Vì là người thân trong gia đình họ nhà gái nên chúng tôi đến rất sớm, khi bên trong khu nhà tiếp tân chỉ có một ít nhân viên đang sửa soạn quầy rượu cùng với các cô phụ dâu đang sắp xếp bàn ghế trưng bày ảnh của cô dâu. Chú rể cũng như kê bàn đặt phiếu dành cho khách mời đến lấy dễ dàng và dò biết mình thuộc bàn số mấy. Tất cả đều rất ngay ngắn, ngăn nắp sao cho mọi người đều có thể thấy rõ. Đúng 6 giờ chiều, quầy rượu bắt đầu hoạt động, nhân viên nhà hàng tưng bừng khai đựng thức ăn nhẹ đi quanh khu nhà tiếp tân để mời mọi người thưởng thức những món ăn được ghim sẵn để trên khai như chảo tôm, bánh bao nhỏ nhưng mặn, tôm chiên giòn, bánh nướng. Mọi người đứng quanh từng nhóm 5-3 người tụm nhau trò chuyện râm ran, chật kín cả khu tiếp tân. Âm thanh ồn ào, mọi người đi đi lại lại thật là huyên náo. Ở đầu cửa ra vào, một số người đang xếp hàng để đến lượt ra đứng bên cạnh cô dâu chú rể chụp hình để kỷ niệm lấy liền sau chừng nửa tiếng đồng hồ. Hình được đặt trên bàn ở gần chỗ chụp hình cho chủ nhân hình ai nấy tìm. Đang còn lôi quay trò chuyện với nhiều người quen thân, bất ngờ có một người đàn ông chen chân bước tới, nhìn sững ngay trước mặt khiến tôi hơi ngờ ngợ. Nhưng rồi sau đó hai người chợt bùng lên một tràng cười như bể rạc. Người đàn ông ấy vẫn gương mặt thật là hiền lành, tuy có vài nếp nhăn nhưng không thể nào lầm lẫn vào đâu được. Qua cặp mắt u uất buồn rười rượi dài hơn thế kỷ.
Anh Hòa!
Tôi ôm chầm lấy anh mà nước mắt muốn ứa ra. Gần 40 năm trời chưa một lần gặp mặt, biết bao nhiêu câu chuyện đời tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, nay bất chợt hiện về, rõ mồn một như một khúc phim quay chậm. Hồi ấy tôi mới lên công tâm nhận nhiệm sở về quận, anh là tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn. Nhiều năm trước đó anh có gương mặt thật là hiền như là thầy tu. Tôi gặp anh qua những lần họp hàng tháng ở tòa hành chính tỉnh. Trong một buổi họp anh ngồi im, ít nói, nhưng khi trình bày công việc ở ty sở thì anh lại nói năng rất mạch lạc và hấp dẫn. Tôi thích kiểu cách này nên bắt đầu làm quen với anh từ đó. Cứ một vài hôm, chiều ở quận về sớm là tôi đến rủ anh ra quán bún thịt nướng để uống bia. Lâu dần tôi biết anh là người chăm sóc gia đình một vợ, bốn con, ba gái, một trai rất chu đáo, đầy trách nhiệm với tình thương yêu hết mực. Trong xứ đạo Tân Hương, Kon Tum, gia đình anh là một gia đình công giáo thuần thành. Lúc bấy giờ có chương trình ngủ ấp, các viên chức và cán bộ tối về sinh hoạt ở nông thôn theo lịch định kỳ, cho nên tất cả đều phải mặc bộ đồ bà ba đen xây dựng nông thôn, gãi kaki dày cho tiện lợi. Anh tặng cho tôi hai bộ đồ để thay đổi. Ngoài ra anh còn tặng thêm một cái áo giáp kẹt hai lớp màu xanh tre di mặc cho ấm trên đường đi xuống quận. Anh em gần gũi nhau qua những lần đi công tác chung, tiếp nhận các dự án xây dựng đường xá, cầu cống hay là trạm xá, trường học ở các xã, ấp, có khi ngủ lại ở nơi đây, sáng cùng lên trực thăng về lại tỉnh. Vui buồn đời công vụ ở tỉnh lẻ, thật thắm tình đồng đội. Mãi cho đến tháng 3 năm 1975, tôi di tản về Sài Gòn an toàn. Anh cùng vợ con chạy giặc tới sông Ba, Phú Bổn, bị địch pháo kích dữ dội nên cùng đường. Hết lương thực, cả gia đình bèn trở về lại Kon Tum. Khi về tới nơi thì Cộng sản đã chiếm được thị xã, anh và vợ con phải trốn ngược lên phía Đắc Tô ở nhờ nhà người bà con để rồi từ từ sẽ tìm đường vượt thoát vào Nam. Chưa được bao lâu thì nhận được tin Sài Gòn thất thủ, tướng Dương Văn Minh đầu hàng, chiến tranh kết thúc, anh đành thúc thủ tại quê nhà.
Ở địa phương Kon Tum, một vài nhớ viên chức Việt Nam Cộng Hòa trở cờ tham gia hăng hái vào hàng ngũ bộ đội Cộng sản làm kẻ chỉ điểm, luồn bố vào từng nhà bắt giữ đồng đội cũ của mình. Anh bị bắt trong đợt truy quét này do một viên chức trước đây từng là chánh văn phòng tòa hành chánh tỉnh chỉ điểm. Anh bị bắt đưa đi nhốt ở trung tâm cải bướng cũ của Việt Nam Cộng Hòa. Đến khoảng trung tuần tháng 5 năm 1975 thì anh bị đưa ra sân vận động tỉnh, xét xử công khai cùng với 20 người khác được cho là có nợ máu với nhân dân. Hôm ấy, dân chúng tụ tập rất đông theo lệnh của cán bộ Cộng sản. Chủ trì phiên tòa xét xử là một cán bộ nằm vùng, tục gọi là chị Ba, ngồi trên chiếc ghế salon màu đỏ quyết vụ đặt ở giữa sân. Phía sau lưng là hai cái bàn dài dành cho ba cán bộ miền Bắc, đầu đội mũ cối. Bên hông dắt súng ngắn cùng với bốn nam, nữ, dân quân du kích, mặc đồ bà ba đen, đội mũ xanh tai bèo. Mở đầu phiên xử, chủ tọa gọi tên từng người ra đứng đối diện với chủ tọa Đoàn, khai tên họ và chức vụ trong bộ máy chính quyền cũ. Sau đó chỉ một mình chị Ba đứng lên nêu tội ác của các đương sự một cách chung chung, rồi cũng chính chị ấy tuyên án mà không có tranh cãi. Đến phiên anh, sau khi khai rõ họ tên, chức vụ, chủ tọa Đoàn, buổi xét xử đột nhiên rời ghế bước tới tát vào mặt anh liên tiếp và gầm lên mắng như mưa:
mày là cái đồ ngụy quân gian ác, mang nợ máu với nhân dân, chống phá cách mạng chỉ anh để.
Sau đó trở về chỗ cũ, anh chị đứng thẳng người lên giống giạc đề nghị xử tử hình tên tỉnh đoàn trưởng Ngụy. Đám đông dân chúng im phăng phắc, không có một ai lên tiếng. Rồi cũng giống như các trường hợp vừa xử trước, vì không có ai lên tiếng nên chị Ba giảm án dần dần xuống còn 20 năm, 15 năm, 10 năm. Và khi đến mức 5 năm thì cán bộ ra hiệu cho mọi người giơ tay lên đồng ý. Lúc bây giờ chị Ba mới ra lệnh cho tội nhân phải quỳ xuống chấp nhận bản án và cúi đầu nói lời xin lỗi nhân dân. Tiếp sau đó, hai cán binh đến kè sóc nách dẫn tội nhân đi nhanh để phiên tòa còn tiếp tục xử người khác.
Kể từ sau ngày đó, anh bị chuyển đi khắp các trại cải tạo từ Nam ra Bắc. Thời gian kéo dài hơn 6 năm rồi mà vẫn chưa được thả, mặc dù đã có án 5 năm cải tạo như phiên tòa xét xử năm 1975. Cho đến khi được chuyển về trại Gia Trung ở Pleiku, anh mới có hy vọng là sẽ được thả trong một thời gian ngắn, chừng 1-2 năm nữa. Theo như lời kể của các bạn tù ở đây thì nhiều năm kinh nghiệm, trong tù anh thuộc diện mồ côi, không có thăm nuôi. Họa hoàng lắm, đôi ba lần anh mới được người nhà gửi theo thân nhân đi thăm tù cải tạo một gói quà chừng 5 kg, gồm một ít đường tán và muối đậu. Khi về tới Gia Trung, tình hình cải tạo bớt căng thẳng, không còn hà khắc như ở miền Bắc. Tù cải tạo được sinh hoạt thoải mái trong trại, nấu ăn và tụ tập từng tụm 5-7 người trong những ngày nghỉ lao động. Lúc bấy giờ các cha thầy cũng được xả ra nhốt chung với người quân, người quyền. Đặc biệt là các cha còn bí mật làm lễ trong trại cải tạo. Hình thức cũng đơn giản và kín đáo. Cũng có đọc kinh, ban phép lành và cho rước bánh thánh, mình thánh chúa, được lén lút đưa từ bên ngoài vào trại. Không biết cán bộ biết tin từ đâu, có thể là do anten mật báo không chừng mà có một hôm toàn trại được lệnh tập trung, mang hết đồ đạc cá nhân ra sân thật là khẩn trương. Ban đầu mọi người tưởng là chuẩn bị chuyển trại vì đã quen rồi với việc tập hợp đột biến như vậy. Nhưng hôm nay khác, sau khi tập hợp xong, cán bộ quản giáo cho biết trong trại có một số trại viên phản động đã cử hành bí mật lễ nghi tôn giáo là điều cấm kỵ, vi phạm nội quy của trại và ra lệnh ai đã tham gia thì phải khai ra để được khoan hồng. Còn bằng không thì sẽ bị thi hành kỷ luật tùy theo mức độ nặng nhẹ. Mọi người im lặng, không có một ai lên tiếng tự giác hay là tự thú về sự vi phạm vừa nêu trên. Cán bộ ra lệnh bắt đầu lục soát tất cả tư trang của tù nhân. Lúc bấy giờ anh em đều kín đáo liếc nhìn về phía anh Hòa để xem anh phản ứng như thế nào. Tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu gì lo sợ từ phía anh. Thình lình loa trại phát thanh mở ngoặc đóng ngoặc, trâu sẽ chuồng, trâu sẽ chuồng, và cán bộ trại yêu cầu anh Hòa là người tù tự giác chăn đàn trâu hơn 40 con phải xuất trại gấp để lùa trâu vô chuồng. Vì không nói ra nhưng mọi người đều thừa biết rằng hơn 40 con trâu mà lạc vào khu rẫy đang trồng hoa màu thì thiệt hại chắc chắn là không nhỏ. Một số anh em tù nhân trong trại thở phào nhẹ nhõm vì chính anh Hòa là người cất giữ bánh thánh. Nếu không có bàn tay của Chúa phù trợ thì sự xảy ra không biết sẽ tồi tệ đến mức nào khi mà cán bộ phát hiện ra chứng cứ. Hơn nữa, bản chất con người của anh là rất tận tâm trong công việc được giao phó, làm đến nơi tính chốn, từ khởi sự cho đến lúc hoàn thành. Biết kính trên nhường dưới nên rất được mọi người kính mến từ xưa đến nay, dù ở bất cứ nơi đâu trong mọi hoàn cảnh. Thật ra anh Hòa là một người công giáo thuần thành, được nhiều người tin cẩn, thì sẽ không dễ gì anh tự mình tiêu hủy mình thánh chúa. Chưa biết ra sao, nhưng rồi trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, anh đã cầu nguyện và xin phó thác. Chúa đã nhậm lời cho anh thời cơ có 102 để giữ gìn được bánh thánh, và sau đó anh cầu nguyện xin được giấu mình thánh chúa trên trần nhà chuồng trâu. Tất cả mọi việc đều êm xuôi và anh em sau đó vẫn tiếp tục kín đáo cử hành thánh lễ ngay trong trại cải tạo. Duy chỉ có một điều là từ nay anh Hòa sẽ cất giấu Chúa ở ngoài chuồng trâu. Câu chuyện Võ Hòa giấu Chúa được loan truyền rộng rãi trong mọi người như là một phép màu khiến cho nhiều người tin vào quyền năng Thiên Chúa nhiều hơn, và có không ít người đã xin rửa tội theo đạo Công giáo ngay trong trại cải tạo Gia Trung kể từ sau đó. Sau gần 7 năm cải tạo, anh được thả ra cho về Nguyên Quán, tỉnh Kon Tum. Ngày anh ra tù, Nguyên Chánh Văn Phòng Tòa Hành Chánh tỉnh theo cách mạng ngày 30 vẫn còn ở lại trong tù. Vẫn tiếp tục được ưu đãi đói công chuộc tội là hàng ngày xách tông đơ đi hớt tóc cho tù nhân, khỏi phải đi lao động ngoài ruộng rẫy. Có lẽ đến giờ này ông ấy mới thấm thía câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:
Đừng nghe những gì Cộng sản nói, và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.
Đã trải qua muôn vàn khó khăn, ngày về của anh Hòa còn thảm thương hơn nhiều. Nhà cửa ở thị xã bị Cộng sản tịch thu, cả gia đình bị bắt đi vùng kinh tế mới tận trên Ngô Trang ở Đắc Tô. Khi anh đi, mấy đứa con còn nhỏ dại, chưa quen đời sống kham khổ, nay đối diện với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn vật chất, đã đành còn giờ còn thêm chấn thương về tinh thần. Cha đi tù, mẹ bỏ đi biệt xứ từ rất sớm. Bốn anh chị em thì đứa con gái thứ hai mất vì bệnh tật, đứa con trai kế đi chăn bò bị điện giật chết, chỉ còn hai đứa sống nhờ vào người bà con bên nội ở khu kinh tế mới xã Ngô Trang. Không còn gì để nói thêm nữa, tình cảnh thật là vô cùng bi đát. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh đều tin có Chúa qua phòng nên rất là vững tâm, phấn đấu xây dựng lại cuộc sống. Trong những năm còn ở trong trại cải tạo, thỉnh thoảng anh có nhận được những gói quà 5 ký. Giờ mới biết đó là do một phụ nữ láng giềng ở khu kinh tế mới giúp đỡ gửi cho. Đồng thời chị cũng hết lòng trợ giúp hai đứa con của anh. Kể từ khi anh, vợ của anh bỏ đi biệt không về, người đàn bà tốt bụng này biết anh Hòa trước đây thời chế độ cũ, nay thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên chị tự nguyện đứng ra giúp đỡ vậy thôi. Riêng anh Hòa không thể không nói lời mang ơn nặng đối với người đàn bà có lòng từ tâm này. Khi anh trở về, chỉ có một cách để đền ơn là ngỏ lời cầu hôn với chị. 3 tháng sau, đám cưới của hai người đã diễn ra ở khu kinh tế mới Ngô Trang dưới sự chủ tế của cha sở tại cùng với đông đảo bà con chòm xóm xung quanh. Kể từ sau đó, vợ chồng anh bắt đầu xây dựng lại một mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, sinh sống bằng nghề nông, trồng lúa, làm rẫy ở nông trường Ngô Trang.
Đến năm 1989, anh nộp đơn xin đi Mỹ định cư theo diện HO. Hồ sơ gia đình gồm 2 vợ chồng, 4 đứa con, 2 đứa đời vợ trước, 2 đứa đời vợ sau, lại thêm 1 cháu trai con của đứa con gái lớn. Thật cũng hơi rắc rối. Trong quá thời gian anh còn ở trại cải tạo, 2 đứa con anh sống côi cút ở khu kinh tế mới Ngô Trang. Có một anh bộ đội còn trẻ đóng quân ở Đắc Tô thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 chị em. Ngày ngày ra đồng làm thuê làm mướn sống qua ngày. Cô chị tuy đen đúa nhưng không giấu được nét trăm anh và duyên dáng của người thiếu nữ mới lớn, nên anh bộ đội ban đầu động lòng trắc ẩn chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nhưng dần dần theo thời gian thấy vừa hợp nhãn lại vừa lòng, cho nên 2 người đã yêu nhau và có với nhau được 1 đứa con trai. Sau đó anh bộ đội ra quân về sinh sống luôn ở Ngô Trang với gia đình 2 chị em trước khi anh Hoài về. Đến khi có chương trình đi Mỹ theo diện HO, anh Hòa quyết định là 2 mẹ con cô con gái lớn được liệt kê trong danh sách gia đình đi định cư với sự đồng ý ở lại của anh con rể. Khi lên phỏng vấn, anh trả lời thật về hoàn cảnh gia đình riêng của mình và được phái đoàn phỏng vấn chấp nhận. Năm 1992, cả gia đình lên máy bay đi Mỹ, còn anh bộ đội năm xưa đành trở về quê cũ, một làng xa xôi ở tận ngoài Bắc. Trời Ngô Trang hôm ấy mưa bão sập xuôi. Sau khi tàn tiệc cưới, gia đình tôi mời hết gia đình anh 6 người, gồm cả con cháu, hẹn nhau về Long Beach chơi một bữa barbecue sườn bò đại hàng trước khi anh trở về thành phố Baton Rouge, Louisiana. Bữa ấy vui lắm, rượu vào lời ra, biết bao nhiêu câu chuyện đời của anh được kể ra. Nhưng cảm động nhất là câu chuyện đứa con gái lớn của anh, sau khi đến Mỹ được 2 năm, có nhiều mai mối đàng hoàng đứng đắn. Con nhà tử tế ở đây muốn kết tình xu gia với anh, nhưng anh để tùy con quyết định.
Một buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, cô con gái lớn quyết định dứt khoát xin phép ba má cho về quê anh bộ đội năm xưa để làm đám cưới. Mặc dù lúc bấy giờ liên lạc về Việt Nam, nhất là ở ngoài miền Bắc, còn rất là hạn chế. đồng ý, và hôm nay trong bữa tiệc tại nhà tôi có sự hiện diện của anh con rể ấy, rất là hiền lành, ăn nói thật là lễ phép, tôi mới nói đùa.
Thế thì em Trang làm sao mà quên được?
Nói chung gia đình anh rất an vui hạnh phúc. À mà quên nữa, em Trang sau này còn bảo lãnh cho mẹ ruột của mình sang Mỹ sum họp ở với gia đình em. Thế mới biết con lúc nào cũng thương mẹ nên không bao giờ lên án mẹ. Tôi hỏi,
còn riêng anh thì sao? Có gì lấn cấn không? Bây giờ thì mọi chuyện xem như là nước chảy qua cầu. Tất cả mọi sự trên đời đều do Chúa xếp đặt hết. Mình có biết đâu mà lấn cấn. Còn chuyện vợ chồng còn duyên phận thì ở với nhau, hết duyên thì xa nhau. Ôi, chỉ có vậy thôi.
Hiện nay tất cả các con anh đều có gia đình nhà cửa riêng và công ăn việc làm tốt, ổn định. Hai đứa con với người vợ sau thì một đứa trai là bác sĩ y khoa, một đứa gái là tiến sĩ vật lý, cùng làm việc ở Louisiana, Hoa Kỳ. Anh nói thêm, sau này khi gia đình có đám tiệc, mọi người đều cùng hợp mặt chung với nhau rất là vui vẻ. Tôi hơi liếc khéo nhìn về phía anh vì tôi biết người vợ trước của anh cũng một thời sắc nước hương trời. Biết ý nhau, anh nói nho nhỏ cho tôi vừa đủ nghe.
Nè, già rồi nha, tình nghĩa là chính, sự đời đã thắp lửa lòng lâu rồi đó bạn ơi.
Nghe xong tôi chợt nhận ra năm nay anh cũng đã là U90 rồi, quỹ thời gian chắc không còn nhiều. Bất giác tôi nhìn lên cổ áo, anh đang đeo một sợi dây chuyền vàng, mặc cây thánh giá to quá khổ. Tôi biết anh thường có trang sức dây chuyền mặc cây thánh giá lâu lắm rồi, kể từ thời trước, nhưng sợi dây chuyền ngày xưa vẫn nhuyễn hơn nhiều chứ không to bản như bây giờ. Thấy lạ tôi mới hỏi như đùa.
Chắc bây giờ ở Mỹ anh được ơn Chúa nhiều hơn rồi phải không? Đúng vậy, sinh hoạt chính hiện nay của tôi là tham dự các công tác thiện nguyện ở nhà thờ giáo xứ nơi tôi cư ngụ. Mà anh có về Việt Nam không? Có chứ, cách đây vài năm tôi có về Việt Nam lo mồ mả cho cha mẹ ông bà ở Bình Định.
Anh kể cũng là một chuyện lạ, anh rời Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lúc còn nhỏ nên chỉ nhớ lờ mờ khu nghĩa trang địa phương. Sau này chính quyền giải tỏa biến thành khu đất canh tác, phân lô cho dân chúng trồng trọt. Khi đến nơi quê xưa chốn cũ, anh còn nhận ra được khu mộ, một dãy năm ngôi mộ gần liền nhau của cha mẹ ông bà. Trong khi chung quanh mọi người đã san bằng tất cả, anh hỏi người chủ miếng đất có năm ngôi mộ sao vẫn còn y nguyên. Chị kể, khi mà được chia đất về đây đã có sẵn năm ngôi mộ này, thay vì để thành mã lạng, nhưng mà tôi giữ lại bằng cách là bồi đắp mỗi năm, vì tôi tin rằng sống trên đời có âm có dương, có người sống cũng có người khuất. Nên tôi lòng thành tôn kính, biết đâu thì sẽ được người khuất phù hộ đó. Nghe qua rất cảm động, anh đề nghị mua riêng khu đất có năm ngôi mộ này. Chị trả lời là không cần thiết, nhưng anh cũng xin một tờ giấy viết tay ghi rõ chu vi khu đất nhỏ này dành riêng cho gia đình anh. Người em của anh ở Sài Gòn sẽ giữ tờ giấy này. Anh tặng cho chị chủ nhân miếng đất $5,000 và xin được xây sửa lại căn nhà của chị cho khang trang hơn. Đồng thời hàng năm anh sẽ gửi về cho chị chút đỉnh tiền coi như trông nom mồ mả cho gia đình anh. Thế mới biết sống hiền lành tử tế, biết giữ gìn nhân cách, không có ác tâm, biết thờ kính người đã khuất dù thân hay sơ, rồi ra sẽ được ơn trên phù hộ, giúp cho tai qua nạn khỏi, chưa kể là sẽ được phúc lợi trời ban. Chuyện đời của anh đến đây xem như đã nhẹ, giờ đây anh chỉ còn sống theo câu châm ngôn thuộc nằm lòng, kính Chúa yêu người, kể cả người cộng sản.
mặc dù cộng sản hiện nay là thảm họa của nhân loại. Trời càng lúc càng khuya, tôi tiễn gia đình anh ra về mà lòng bâng khuâng khó tả, biết còn có ngày gặp lại nữa không. Đời là vô thường mà. Nam mô A Di Đà Phật. Quý thính giả vừa theo dõi truyền ngắn Người Bên Thua Cuộc của tác giả Trần Bạch Thu viết vào tháng 6 năm 2025 ở Long Beach qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.